Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải Thành xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Chúng ta đang đến với chương trình kể chuyện cuộc đời Đức Phật. Trên tay của Khải Thành đang là bộ sách Một cuộc đời một vần nhật nguyệt của Sư Minh Đức Trừ Tâm Ảnh. Và trong chương trình kể chuyện về cuộc đời Đức Phật, Khải Thành sẽ y cứ theo cuốn sách Một cuộc đời một vần nhật nguyệt để kể lại chân thật nhất về cuộc đời Đức Phật đến toàn thể nam nữ quý Phật tử, với hy vọng rằng thứ nhất, Khải Thành sẽ ôn lại những kiến thức lịch sử về cuộc đời của Đức Phật, những công hạnh cũng như những bài học của Ngài. Thứ hai, Khải Thành sẽ chia sẻ những điều đó đến với tất cả mọi người, để khi chúng ta hiểu về Đức Phật nhiều hơn thì chắc chắn rồi, có rất nhiều những lợi lạc. Và một trong những lợi lạc thiết thực và gần gũi nhất, chúng ta hiểu về cuộc đời của Ngài thì chắc chắn rồi, niềm tin của chúng ta đến với Đức Phật nói riêng cũng như đối với Tam Bảo nói chung càng ngày càng được tăng trưởng, và chúng ta sẽ gieo được duyên lành Phật Pháp nhiều đời, nhiều kiếp. Trước khi chúng ta đến với những nội dung chính trong bộ truyện Một cuộc đời một vần nhật nguyệt viết về cuộc đời của Đức Phật, thì Khải Thành sẽ được đọc lời giới thiệu của Hòa Thượng Viên Minh về bộ sách Một cuộc đời một vần nhật nguyệt. Lời giới thiệu: cuộc đời Đức Phật là nguồn cảm hứng bách tận cho nhiều sử gia, triết gia, học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cổ, nhạc sĩ, họa sĩ, những nhà điêu khắc, nhà viết kịch, phim ảnh, sân khấu, vân vân. Và hàng ngàn năm nay đã có vô số tác phẩm về cuộc đời Đức Phật, hoặc mang tính lịch sử, khoa học, hoặc xuất phát từ cảm hứng nghệ thuật, hoặc từ sự tôn kính thuần tín ngưỡng tôn giáo, đủ thể loại, đủ tầm cỡ, đã có ảnh hưởng sâu xa trong tâm khảm biết bao độc giả, khán giả, khách hành hương chiêm bái và những người yêu thích thưởng ngoạn nghệ thuật. Tuy nhiên, qua văn chương, thi phú, hội họa, điêu khắc, một số tác phẩm không khỏi ít nhiều nhuốm màu sắc cá tính. Tình cảm, phong cách, tâm nhìn hoặc trình độ nhận thức chủ quan của tác giả. Do đó, nhiều tác giả đã đánh tráo Đức Phật lịch sử thành một nhân vật huyền thoại, một đấng siêu huyền. Những tác giả khác có dụng ý đánh đồng cuộc đời Đức Phật với những hoạt động đầy chủ quan của mình, hầu phô trương bản ngã hay đề cao uy tín cá nhân, đã không ngần ngại biến Đức Phật thành một con người tầm thường, dung tục. Và tệ hại nhất là không ít tác giả ngoại đạo có âm mưu phá hoại đạo Phật đã khéo léo tôn vinh Đức Phật lên tận mây xanh, nhưng thực ra là để xuyên tạc sự thật, đánh lừa quần chúng. Thấy rõ được điều nguy hại này, Sư Giới Đức, Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã kiên nhẫn đọc rất nhiều tác phẩm cùng những sử liệu đáng tin cậy để tìm tòi, tra cứu, đối chiếu, xác minh sự thật qua những chứng cứ di tích lịch sử, với tâm nguyện cống hiến một tác phẩm vừa giàu tính văn chương nghệ thuật, vừa đầy đủ những chi tiết khách quan và trung thực nhất về cuộc đời Đức Phật. Với lối văn kể chuyện, tất nhiên phải có nhiều đoạn văn chương hư cấu, chỉ cốt để chuyển mạch, để làm cho câu chuyện càng thêm thi vị, hấp dẫn, đồng thời làm rõ bối cảnh của những sự kiện lịch sử mà vẫn không làm mất đi ý nghĩa sâu xa, mầu nhiệm của những bài pháp thoại được trình tự trích dẫn một cách trung thực, đúng lúc và đúng chỗ. Tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm Một cuộc đời một vần nhật nguyệt đến quý bạn đọc, để chúng ta cùng chia sẻ với tác giả lòng kính ngưỡng sâu xa một bậc giác ngộ đầy trí tuệ, vị tha, nhân ái, một con người lịch sử nhưng siêu việt và sáng ngời như một vần nhật nguyệt. Trân trọng, Tổ đình Bửu Long, ngày 20 tháng 4 năm 2008, Hòa Thượng Viên Minh, Phó Ban Thiền Học, Viện Nghiên cứu Phật Học Việt Nam. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta vừa được nghe lời giới thiệu của Hòa Thượng Viên Minh viết về bộ sách Một cuộc đời một vần nhật nguyệt. Và với những giá trị đó, Khải Thành hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có niềm tôn kính Đức Phật thiết tha hơn, và trọn lòng, trọn kiếp chúng ta cùng quy y Tam Bảo, thực hành những lời Đức Phật dạy để chuyển hóa thanh tâm của mình trở nên thanh tịnh và xứng đáng là một người đệ tử Phật chân chính. Bài đầu tiên Khải Thành sẽ được chia sẻ đến toàn thể nam nữ quý Phật tử, đó là Đại Bồ Tát Đản Sanh. Kính mời toàn thể nam nữ quý Phật tử chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện xung quanh cuộc đời Đức Phật. Đại Bồ Tát Đản Sanh. Thuở xa xưa ấy, khi Đức Chánh Đẳng Chánh Giác đi Bankara ra đời, Ngài là một vị đạo sĩ tên là Sumedha. Nhờ nằm trải đường, lót thân cho Đức Phật mà được thọ ký rằng là trải qua 24 vị Phật, Ngài sẽ là một vị Phật tổ thứ 25, hiệu là Sakya Gautama. Thế rồi, biết bao nhiêu ba la mật, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, Ngài đã hành trì rốt ráo, viên mãn công hạnh. kiếp chót ở cõi người, Ngài làm Thái tử Vesantara, đã thực hành hành bố thí Ba La Mật đến cho vô lượng kẻ đói nghèo, khốn khổ. Với 700 đại thí, Ngài làm cho đại địa phải chấn động. Ngài bố thí cả linh hồn của quốc độ là con bạch tượng oai hùng. Sau kiếp ấy, Ngài hóa sinh làm vị thiên tử ở cõi trời Tushita, hiệu là Setaketu. Ở đây, Ngài chờ đợi nhân duyên đầy đủ hạ sanh xuống cõi người để tu thành bậc chánh đẳng, chánh giác. Đã 4.000 năm trôi qua, thiên tử Setaketu thọ hưởng hạnh phúc thiên đường, không một bận nhơ phiền não. Thiên tử ngồi nhớ từ kiếp này sang kiếp kia, thấy mối nhân duyên chằng chịt không có kẻ hở. Ngay tuổi thọ của Ngài sắp chấm dứt ở đây, nó cũng phải nằm trong vòng nhân duyên ấy. Và có lẽ không bao lâu nữa, Ngài sẽ bỏ đây mà ra đi. Điều này càng ngày càng nhận rõ, vì thời gian gần đây có 5 hiện tượng phát sinh ở nơi Ngài. Thứ nhất là tràng hoa mà thiên nữ đã công phu trang điểm cho Ngài chỉ mới buổi sáng là nó bắt đầu khô héo. Ngạc nhiên, thiên nữ kết tràng hoa khác, đến chiều thì nó cũng ủ rũ. Thứ hai là dù mặc bất kỳ trích thiên bào nào, dù tơ lụa hay gấm vóc của cõi trời, được một lát là nó biến mất màu sắc, nhợt nhạt, trông đến dị kỳ. Thứ ba là mồ hôi bắt đầu tơm rỉ rất khó chịu. Điều mà các vị thiên tử với sắc thanh vi tế, tinh sạch và trí mỹ cảm nhận rất rõ ràng. Và thứ tư là suy nhược cơ thể. Mỗi bước đi, mỗi cử động chân tay, Ngài đều cảm thấy không còn tí hơi sức nào. Và sau rốt, điều thứ năm, điều này quan trọng quyết định nhất, là tâm Ngài không còn an lạc nữa, đã bắt đầu thấy chán nản những thú vui khoái lạc của ngũ dục. Nhưng mà hết thọ mạng ở đây thì Ngài sẽ giáng sinh ở phương nào, xứ nào? Một vị đại Bồ Tát như Ngài đâu phải bất kỳ chỗ nào cũng gá thân vào được. Phải giáng sanh ở đâu mà ở đó tuổi thọ của chúng sinh tối thiểu khoảng chừng 100 tuổi. Nếu tuổi thọ hàng vạn tuổi thì chúng sinh ấy đâu thấy rõ lý vô thường và khổ não. Nếu tuổi thọ quá ít thì chúng sinh ấy nhiều ác căn, ít phước báo, nghiệp dày làm sao giáo hóa được. Thứ đến, địa xứ mà Đại Bồ Tát chọn chỗ giáng sinh phải là một nơi hội tụ tất cả khí linh thiên của trời đất. Dòng họ Ngài chọn lựa giáng sinh thì phải là vua chúa hoặc là bà la môn có địa vị quốc sư, nhưng phải là người có gieo duyên quyến thuộc từ quá khứ, lại phải có nhiều căn cơ, trí tuệ, biết sống đạo đức và hiền thiện. Điều thứ năm nữa, mẹ mà Đại Bồ Tát mượn thai bào phải là người đã nhiều kiếp phát lời nguyện làm Phật mẫu, sống đời trong sáng, đức hạnh và giàu tình thương. Thế đấy, như một đóa hoa muôn triệu năm mới nở một lần. Khi đóa hoa nở, sắc màu kỳ diệu và tỏa hương thơm tối thượng thì nó đã kết tụ trong tự thân mọi tinh hoa của đất trời. Cũng vậy, sự xuất trần của một vị Đại Bồ Tát phải hội đủ 5 điều kiện hy hữu nêu trên. Thiếu một trong những điều kiện là thiếu tất cả. Sau khi dùng thần thông quan sát 4 châu thiên hạ, thiên tử Setaketu thấy rõ chỉ có ở cõi Nam Thiện Bộ Châu dưới dãy núi Himalaya có một vương quốc Kapilavatthu nhỏ bé thuộc dòng tộc Sakya, có một vị vua là Suhodana và hoàng hậu Mahamaya là hội đủ 5 điều kiện nêu trên. Châu Nam Thiên Bộ Châu, tuổi thọ 100 tuổi, quốc độ Bắc Trung Ấn Độ, vương quốc Kapilavatthu, dòng dõi hoàng tộc Sakya, Phật mẫu hoàng hậu Mahamaya. Quan sát và thấy rõ điều đó xong, thiên tử Setaketu chợt mỉm cười. Ngài biết rõ, chính một tiền kiếp xa xôi, Ngài đã thành lập vương quốc ấy. Còn nữa, chính vào thời đạo sĩ Kapila, Ngài đã giúp đỡ 5 công chúa và 4 hoàng tử lập nên kinh đô Kapilavatthu này. Lại nghĩ đến câu nói tằng tằng tổ tổ xưa của đạo sĩ Kapila mà lắc đầu ngao ngán. Quả thật, ta đã xin tới xin lui mãi trên cái quả đất chật chội dưới kia. Trong khi đang suy nghĩ như vậy thì hằng hà sa số chư thiên vương, chư thiên trong tất cả nhiều thế giới đồng quy hội về, đứng dày đặc cả không gian xung quanh bảo điện của Ngài, đồng thanh cất lời thỉnh nguyện. Thời đã đến, thời đã đến, trong tam thiên đại thiên thế giới chỉ có Đại Bồ Tát thiên tử Setaketu là chúng hữu tình duy nhất đã thực hành tròn đủ 30 phép Ba La Mật. Nay vì sự lợi ích, sự an vui, vì hạnh phúc của chư thiên và loài người, chúng tôi thỉnh nguyện Thiên Tử hãy xuất trần giáng thế để thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Thiên Tử Sitaketu cũng biết vậy, thời đã đến rồi, nên ngài nhẹ nhàng gật đầu. Thôi được rồi, các vị hãy lui về đi, ta biết rõ là ta sẽ làm những gì. Hàng ngàn đám mây lành ngũ sắc ở xung quanh rực sáng niềm hoan hỷ, vô số chư thiên vương, chư thiên bay lượn ba vòng về phía hữu, biểu hiện sự tôn kính mà cũng biểu hiện niềm vui và lời từ giả. Thiên Tử Sitaketu đăm đăm nhìn theo, ngài biết rằng chúng sinh đang chờ đợi ở ngài phương thuốc diệt khổ, mà ngài thì đã lặn lội kiếm tìm bằng thời gian của vô lượng hạt vi trần trên thế gian này. Đại Bồ Tát Đản Sanh, dưới chân ngọn núi Himalaya có vương quốc Kapilavastu nhỏ bé nhưng núi sông xinh tươi hùng vĩ, chính là quê hương từ ngàn xưa của dòng giống Sakya anh hùng đã đến đây lập quốc. Đức vua hiện tại là Suhodana, hoàng hậu là Mahamaya. Mahamaya là em ruột của đức vua Subhabuddha ở vương quốc Kodiya kế cận, cách nhau bởi con sông Rohini. Đức vua Subhabuddha lại kết duyên với bà Amita Bamita là em út của đức vua Suhodana. Vì vậy tình thân của hai vương quốc này như môi với răng, thiết cốt vô cùng. Mahamaya kết tóc xe tơ với vua Suhodana năm vừa 16 tuổi. Bà có năm vẻ đẹp và 64 tướng tốt của người phụ nữ do sự tích lũy công hạnh lâu đời. Tính tình mềm mỏng, dịu dàng, đoan trang, phúc hậu lại giàu lòng nhân ái. Em ruột của bà Bajabati Gotami cũng cùng chung mối lương duyên này làm hoàng phi của vua Suhodana. Thế nhưng đã lớn tuổi mà hai bà vẫn không có con, đức vua trong người nối dõi đã mỏi mòn con mắt. Ngày ấy theo lệ thường, vào mỗi buổi sáng, đức Mahamaya thức dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ. Nếu đúng kỳ đầu và giữa tháng thì bà thọ bát con trai giới. Khi tiếng trống từ lâu thành đã điểm tàn canh ba, thì lệnh bà đã chuẩn bị sẵn sàng cùng với thị nữ thắng kiệu ra ngoại thành, các phường ấp xa xôi để làm việc từ thiện. Đây là niềm vui của lệnh bà mà chính vua Suhodana cũng khuyến khích điều ấy. Nhà vua còn tham nguyện rằng biết đâu nhờ vậy mà các vị thượng đẳng thành trên đầu trên cổ thương xót mà ban cho họ một mụn con trai. Lệnh bà Mahamaya bố thí rất nhiều, lúc rau trái, lúc y áo, lúc chăn nệm, lúc thuốc men, lúc lương thực gạo bắp, sắn khoai hoặc tiền bạc. Với tâm bi mẫn, lệnh bà bố thí có đến lúc 4 ức đồng tiền vàng vào mỗi ngày như thế. Những giọt sương nhân ái kia dẫu không thấm đẫm được sa mạc cuộc đời nhưng cũng mát dạ những loài lau cỏ thanh phận thấp hèn bé mọn. Hôm kia, sau khi trao tặng hết đồng tiền cuối cùng, như có một mối giao cảm linh thiêng nào đó, lệnh bà cảm thấy tâm hồn an vui, khoan khoái lạ lùng, niềm hỷ lạc lâng lâng no đầy suốt cả ngày. Đêm ấy, lệnh bà đi vào giấc ngủ an lành, rồi từ từ chìm vào giấc mộng huy hoàng, mát mẻ. Tứ đại thiên vương cao sang, chói sáng từ hư không hiện xuống, phò long sàng của lệnh bà đi vào những ngọn núi cao trên tuyết lạnh. Với cử chỉ nghiêm cảnh và đầy trang trọng, tứ đại thiên vương đặt lệnh bà trên tảng đá cao 60 do tuần, dưới gốc cây sa la cao 100 do tuần, gần ao lưu ly Anotata, đoạn thỉnh lệnh bà xuống tắm. Các vị thiên nữ kiều diễm đến nghinh tiếp lệnh bà bước xuống trên vùng hoa sen trắng tỏa hương ngào ngạt. Xong đâu đó họ mang trân châu, bảo ngọc và hương hoa của cõi trời trang điểm cho lệnh bà, rồi thỉnh lệnh bà vào nghỉ ở một tòa lầu bằng bạc. Phía bắc có một quả núi bằng vàng long lanh chói mắt, đụng đỉnh bước ra một con voi trắng to lớn. Sáu chiếc ngà như sáu cánh tay trân trọng ôm một đài sen trắng tươi thắm còn đọng sương mai. Bạch tượng đi quần về phía đông, tiến xuống phía nam, rống lên một tiếng to, nhiễu ba vòng về phía hữu quanh long sàng, rồi chui vào hông phải của hoàng hậu. Đại Bồ Tát Thiên Tử Sitaketu từ cung trời Tusita thế là đã giáng sanh vào lòng Phật mẫu Mahamaya. Sáng ngày, trong không gian còn tỏa nước mùi hương, lệnh bà cảm thấy tinh thần phơi phới và tâm hồn thanh khiết một cách kỳ lạ. Đức vua Suhodana nghe được lệnh bà kể lại, lập tức lâm triều, cho vời 64 vị bà la môn tinh thông điềm triệu đến bàn về giấc mộng ấy. Nghe xong, tất cả các thầy bà la môn đều phủ phục lại mừng, một vị cách giọng sang sảng: quả thật là một giấc mộng đại cát Tâu Đại Vương. Thế là hoàng hậu đã thọ thai một nhân cách phi phàm cao cả, là linh khí kết tụ của núi sông nhật nguyệt muôn triệu năm mới có một lần. Đây chính là một anh sủng thiên liên mà đức Brahman đã ưu ái ban tặng cho đại vương. Đức vua Suhodana vô cùng đẹp dạ, ban thưởng trọng hậu cho các thầy bà la môn, rồi truyền ngữ y túc trực sẵn sàng để săn sóc sức khỏe cho hoàng hậu. Tứ đại thiên vương nhận được lệnh từ thiên chủ Sakka, thay nhau cầm bửu kiếm hộ trì lệnh bà suốt luôn 10 tháng như thế. Đại Bồ Tát từ khi vào lòng vật mẫu gá thai bào lần lần lớn lên, không hề làm cho lệnh bà khó chịu, trái lại được sức khỏe an vui và mát mẻ hơn. Thai nhi ngồi an nhiên ở trong bụng như một bức tượng vàng trong động báo, chân xếp kít già hướng mặt ra phía trước, rất khác với phàm nhân. Thế rồi ngày tháng chim ca hoa nở, lá nảy hương, chồi xanh nảy ngọc, trăng thanh gió mát phơi phới mây lần. Khắp nơi cung tí lầu son, nhạc vui thanh thoát, tiếng cười nói dịu dàng bao quanh hoàng hậu, như tạo thêm duyên lần cho đấng siêu việt sẽ ra đời. Đến ngày trăng tròn Vesaka, theo vong tục thời bấy giờ, hoàng hậu xin phép được về kinh đô Devahana, nước Koliya, là quê của lệnh bà, để chờ ngày mãn nhụy khai hoa. Thế rồi một toán phi mã cấp tốc mang thông điệp của đức vua Suhodana sang đức vua Subhabhudda, đưa tin ngài lệnh bà lên đường. Dân chúng cả hai nước hớn hở chào đón ngày vui, họ tự động sửa sang đường xá, cầu cống, khe rạch, nhà nhà treo đèn kết hoa, cờ ngũ sắc, rực rỡ, náo nhiệt và tưng bừng. Hôm ấy trời thanh gió nhẹ, lệnh bà bước lên kiệu hoa có cung Nga dìu hai bên. Hoàng phi Vajrapati Gotami cùng thị nữ thanh tín bước lên những chiếc kiệu sang trọng khác. Đoàn người rầm rộ lên đường, trước sau có hai đội quân danh dự của hoàng gia nai nịt, yên cương, quân phục, khí giới, giáp bào sáng chói, uy nghi trên thanh chiến mã, cảnh trọng hộ giá. Ra khỏi cổng thành kinh đô hoa lệ, đoàn xa giá lần ra ngoài ô, hai bên đường dân chúng hò reo, tung hoa, rải nước. Khi tới một rừng cây sa la thuộc lâm viên Lumbini, giáp ranh biên giới hai nước, thấy phong cảnh xinh đẹp lạ thường, hoàng hậu Mahamaya truyền lệnh dừng lại. Lúc ấy cả rừng hoa sa la trổ hoa trái mùa, rực rỡ phô sắc giữa những mảng màu xanh biếc. Hoàng hậu Mahamaya thấy lòng khoan khoái, thanh thản dạo chơi. Sao lạ, không khí như ướp hương, muôn chim như trổ nhạc, trời đất, cây lá, cỏ hoa, tất cả đều xanh trong, mịn màng, như nhung, như ngọc. Đến một gốc cây sa la đại thụ, hoa nở từ gốc đến ngọn, kết dệt như một tấm thảm gấm. Hoàng hậu ngước nhìn, có một vòi hoa vương dài ra, hoa to và đậm sắc. Hoàng hậu đưa tay định níu, bất chợt vòi hoa ấy đột nhiên bằng xuống, rồi đặt nhẹ lên lòng bàn tay của lệnh bà. Ngay lúc ấy, hoàng hậu Mahamaya trở dạ, cung Nga thể nữ hối hả văn màng, Đại Bồ Tát đản sanh trong giờ phút thiên liên này. Ngài ra khỏi lòng mẹ nhẹ nhàng như vị pháp sư duỗi chân bước xuống pháp tòa. Và đồng thời, như va đập vào cánh cửa huyền mật siêu nhiên, ba tầng trời thải đều rúng động, đại địa chao đảo, nước biển trong bốn đại dương dâng cao, ầm ào vỗ giữa hư không. Thiên nhạc trỗi lên, thiên hoa tung bay, phạm thiên, chư thiên trong 3.000 cõi mở hội vui mừng. Hai con rồng vàng trong mây xanh bay xà xuống, tuôn hai vòi nước nóng và lạnh ngào ngạt hương, tắm cho Đại Bồ Tát. Bốn vị đại phạm thiên ở cõi trời tịnh cư, đứng bốn góc, giăng tấm lưới bằng vàng mịn, đỡ thanh Đại Bồ Tát không cho rơi xuống đất. Họ nói thoảng vào tai lệnh bà Mahamaya rằng: xin hoan hỷ chúc mừng hoàng hậu, vị ấu nhi này sẽ là một bậc thiên hạ vô song, trí tài và đức hạnh khắp ba cõi sáu đường không ai dám sánh. Ngài chính là một bậc vô thượng chí tôn. Vừa dứt lời, tứ đại thiên vương đã che chích lọng báo và đưa tấm nhung mịn tiếp bồng ngài, rồi trao qua cho cung nữ ẩm ngài trên tấm lụa Dukala. Bỗng Đại Bồ Tát vùng đứng dậy, đi về hướng đông 7 bước, giữa đất trồi lên 7 hoa sen đỡ bước chân ngài. Có 2 vị thiên bưng 5 món triều phục của Chuyển Luân Thánh Vương đi hầu hai bên. Đại Bồ Tát một tay chỉ thượng, một tay chỉ hạ, nói lên câu kệ: Ta là chúng sinh hữu tình cao quý và lớn hơn tất cả các loài trong tam giới. Đây là kiếp cuối cùng của ta. Ta sẽ không còn luân hồi tái sinh nữa. Kinh kể rằng, ngay khi Đại Bồ Tát đản sanh, vì do túc duyên Ba La Mật từ nhiều A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy cũng có 7 nhân vật đồng sanh để trợ duyên cho quả vị chánh đẳng chánh giác. 1. Công chúa Yasodhara. 2. Ananda, con hoàng thân Amitodhana, em ruột đức vua Suhodana. 3. Chana, người hầu ngựa. 4. Kaluyaji, con một lão thành lương đóng, sau này thỉnh đức đại giác về thăm Kapilavastu. 5. Ngựa Kanthanka. 6. Cây Bồ Đề, nơi Đức Phật ngồi thành đạo. 7. Bốn hồng châu ngọc. Như vậy là nhằm ngày trăng tròn tháng Vesakha, năm 623 trước Tây lịch kỷ nguyên, tại kinh thành Kapilavastu thuộc vương quốc Sakya cổ kính, bên ranh giới Tây Bắc Ấn Độ thuộc xứ Nepal ngày nay, dưới chân ngọn núi Himalaya hùng vĩ trong vườn Lumbini, đã giáng sinh một hoàng tử mà sau này trở thành giáo chủ của những giáo chủ, đạo sư của những đạo sư vĩ đại nhất trên thế gian trong lịch sử loài người. Đó là Đức Sĩ Đạt Tha, họ là Gotama, vua cha là Suhodana, mẫu hậu là Mahamaya. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, Khải Thành vừa chia sẻ phần đầu tiên Đại Bồ Tát đản sanh trong bộ Một Cuộc Đời, Một Vầng Nhật Nguyệt đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Và thông qua phần đầu tiên này thì chắc chắn rồi, chúng ta đã nắm những nét căn bản nhất về sự xuất hiện của Đại Bồ Tát, xuất thân, dòng họ, thời điểm. Và phần tiếp theo có rất nhiều những điều thú vị và bí mật sẽ đến với tất cả chúng ta. Vì sao tiên A Tư Đà lại xuất hiện, khóc rồi lại cười? Và lần đầu tiên, tại sao vua cha Suhodana lại lại chính con của mình? Tất cả sẽ đều có sự giải đáp trong phần thứ hai của kể chuyện cuộc đời Đức Phật. Còn bây giờ, xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý Phật tử trong phần tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.